hiệu sách radio Sao trời lại xanh, nhà văn Song Ha Chun.
Đến rồi. Ông nuốt câu cảm thán vào họng và nhìn ra ngoài cửa sổ. Bà xuất hiện. Dự báo tuyết rơi buổi chiều khiến ông phấp phỏng mấy lần. Chưa đi hết mấy gian hàng trong khu phố mà tuyết đã rơi trắng cả bầu trời. Ông quyết định gọi cho bà. Ông đã muốn uống trà với bà từ lâu, nhất định đó phải là ngày hôm nay. Bà đang đi dọc theo bờ tường cung Unhyeon, Vân Hiện và đi về phía khu bán hàng Nakon. Đáng lẽ nên ra cửa ga tàu số 5 sẽ dễ tìm hơn, chắc hẳn là bà đã sang nhầm cửa số 4. Ông muốn chạy ra gọi thật lớn cho bà biết là chỗ này, nhưng cuối cùng ông chỉ ngồi nhìn. Quán trà có tên là Tam Gia Liên Đình, nghe vừa quen vừa lạ, lại cũng rất bình dân nên đã thu hút ông. Từ lâu ông đã hình dung ra cảnh mình sẽ uống trà với bà ở đây. Tuyết bay phấp phới và bà hiện ra trong màn tuyết trắng.
Hiệu sách radio trong tháng 5 đang giới thiệu tới thính giả chủ đề Khi ta già đi, với các truyện ngắn lấy nhân vật chính là những người cao tuổi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tác phẩm Sao trời lại xanh của nhà văn Song Ha Chun. Nhân vật chính trong truyện có tham gia một lớp học yoga với ông Park và một bà cụ. Vào một ngày tuyết rơi trắng ngập trời, ông rủ bà đi uống trà.
Đường trơn quá, tôi đã đi sớm. Nhưng rồi vẫn đến muộn nhỉ. Ông chờ lâu chưa? Xin lỗi ông nhé.
Quán trà Tam Gia Liên Đỉnh dành cho người cao tuổi nên người phục vụ, người pha chế cà phê cũng đều là người già. Ngồi uống ly trà nóng với bà trong ngày tuyết rơi thế này, ông hối hận vì đã không mời bà sớm hơn. Người ta nói màu tình yêu tuổi trẻ là màu hồng, nhưng tình già liệu có phải cũng màu hồng chăng? Hay tình yêu cũng già đi? Tình yêu cũ kỹ trông như thế nào nhỉ? Có người nói là màu cam. Nếu màu tình yêu tuổi trẻ là màu hồng, thì ông muốn tình già là màu cam. Đúng vậy, bây giờ thế giới của ông toàn màu cam. Khi chơi cùng với ông Park và bà ở lớp yoga, ông nhớ lại tình bạn hồi tiểu học với Song Sik và Myung Cha. Ba người bạn khi học xong lúc nào cũng đi chơi cùng nhau. Họ còn đi dã ngoại và ăn cơm hộp cùng nhau.
Nhưng một ngày nọ, Myung Cha gọi ông ra một chỗ vắng rồi nói thầm. Mình thích Song Sik. Thế còn mình? Mình cũng thích cậu, nhưng thích Song Sik hơn. Ông thấy rất lạ khi nghe trả lời như vậy. Rõ là tình bạn chia đều cho cả ba, nhưng đến một ngày thì tình cảm lại dồn về một phía. Tại sao lại bất công như thế được? Ông thấy mình bi thảm ê chề. Ở lớp học yoga cũng xảy ra câu chuyện tương tự như vậy. Một ngày nọ, ông đặc biệt để ý tới bà, và bà cũng vậy. Hai người cố gắng trao cho nhau ánh mắt thật ý tứ để ông Park không phát hiện ra. Thật là kỳ lạ. Ba người vốn nói chuyện, nhìn nhau bình đẳng, vậy mà đến một ngày lại chỉ có hai người đắm đuối nhìn nhau, thật không thể lý giải nổi.
Ông bà bắt đầu giấu ông Park lén lút gặp nhau. Vào một ngày đông lạnh, ba người bạn già học yoga xong thì rủ nhau đi ăn mì rồi uống cà phê ở máy bán tự động. Ông định chia tay ông Park sớm để hai người đi riêng, nhưng ông Park lại rủ ông đi uống cà phê. Ông viện cớ bận để từ chối.
Ông Kim dạo này đang hẹn hò đúng không?
Đúng rồi.
Bà thì bối rối, chỉ biết rón rén lui về.
Có vẻ như ông Park biết ông bà đang hẹn hò nhau nên hỏi vậy.
Với tư cách là bạn bè, tôi hỏi ông đúng một câu thôi nhé. Ông có định lấy vợ nữa không? Mà ông nói có thì chắc gì tôi đã tin. Tuổi ông thì tôi biết rõ. Đàn ông con trai hẹn hò mà không biết đi đến đâu được. Nhưng vẫn cố thì chán lắm.
Lấy thì lấy chứ sợ gì. Có gì mà tôi không dám.
Người ta nói tình yêu làm mờ mắt, khiến con người ta quên cả bạn bè, bố mẹ. Ông là kiểu vậy đấy. May mà ông không có vợ, chứ có là khéo cũng bỏ vợ rồi.
Sao nào, ai bảo tôi muốn tìm vợ để thoát khỏi cái kiếp thân già neo đơn ư? Đừng có làm tôi thấy tủi thân như thế. Tôi thích thì gặp vậy thôi. Ông cứ để yên cho tôi có được không?
Ông này đúng là điên rồi.
Điên cũng được. Tôi thấy ngọt ngào, sung sướng, hạnh phúc. Thế là được rồi.
Ông quay lại phía đường bà đi nhưng không thấy. Ông chạy đuổi theo, nhưng khi gọi điện thoại thì bà đã lên xe buýt về nhà. Ông lên taxi và phải mất hai cuộc điện thoại nữa mới đuổi kịp bà.
Hôm nay ông sai rồi. Người ta hỏi hẹn hò à, đâu cần phải thật thà thú nhận là có cơ chứ.
Tôi muốn khoe cho cả thế giới này biết ấy chứ. Làm sao mà giấu được? Ông Park không hỏi thì tôi cũng sẽ kể.
Chuyện này ông biết là phải giấu mà. Vẫn biết là muốn khoe đấy, nhưng phải giữ bí mật để mình biết thôi, thế mới là tình yêu.
Ông nói ra hết thì còn gì nữa chứ.
Tôi thì tôi muốn giữ bí mật tình yêu của chúng ta, muốn nó trở nên thần bí.
Bà muốn giữ bí mật mối quan hệ của hai người. Bang Min-ho, giáo sư khoa ngữ văn trường Đại học Seoul phân tích.
너무 풋풋하고 너무 낭만적이고 너무 아름다운 것 같아요.
Tình yêu của nhân vật chính tươi mới, lãng mạn và rất đẹp. Nhưng người bạn của ông lại hỏi, hai người yêu thì có cưới nhau không? Điên rồi. Tại sao lại vậy? Vì khi sống đủ lâu, sẽ đủ hiểu tình yêu đi kèm với tổn thương, mất mát và rất nhiều trách nhiệm. Và càng già thì người ta sẽ càng nhận ra thời gian không còn nhiều, sẽ nảy sinh những e ngại rằng mình không đủ sức gánh vác được tình yêu ấy đến cùng.
결혼할 것이냐, 책임질 것이냐, 사랑은 왜? 이런 이야기가 가능하지 않나 생각이 됩니다.
Quán trà Tam Gia Liên Đình được coi là ốc đảo của ông bà. Đặc biệt là chiếc bàn cạnh cửa sổ hướng đông. Hôm nào có tuyết rơi thì tuyệt đẹp. Hôm nào ông bà tình cờ đến quán mà thấy bàn đó trống là mừng rỡ vui sướng vì may mắn. Hôm nay cũng là một ngày gặp may vì ngồi được đúng chiếc bàn yêu thích. I could build a mansion that is higher. Các cháu tôi sáng nay chúng nó trêu, dạo này bà đang hẹn hò phải không ạ? Chúng thấy tôi cứ đặt điện thoại lên xuống, rồi nghe điện thoại xong lại tất tả đi ngay. Đúng là tôi đang hồi xuân thì phải. Sao bà không thừa nhận? Đúng vậy mà. Đúng là yêu và có khác. Tai tôi trước kia ngãnh ngãng, mà giờ nghe rõ lắm. Sáng tôi nghe điện thoại cứ tưởng có cậu thanh niên nào gọi. Giọng ông nghe còn trẻ lắm. Hai ông bà nói chuyện vui vẻ rồi đến quán cháo đậu đỏ ở phường Samcheong. Khi đi qua cổng trường nọ, họ nhìn thấy một đôi nam nữ đang dựa vào hàng rào.
Thoạt nhìn cứ tưởng là một bức tượng nam nữ đang hôn nhau trong công viên. Nhưng càng đến gần thì mới biết là người thật và còn mặc đồng phục học sinh. Ông không cúi đầu, cố bước đi thật điềm tĩnh, tự nhiên. Nếu cúi đầu thì lưng cũng còng. Lưng còng thì nhìn sẽ rất thảm hại.
Cẩn thận kẻo ngã.
Đúng lúc đó, bà kéo ông lại và khoác tay. Bà liếc nhìn ông và lặng lẽ bước. Ông thấy nóng bừng cả mặt.
Sao ông ngó lơ vậy? Phải nhắc bọn trẻ chứ.
Bà cũng thấy à, bọn này chẳng biết phải trái gì cả. Giữa ban ngày ban mặt mà làm cái chuyện xấu hổ, lại còn muốn khoe cho cả thiên hạ thấy nữa.
Ông đang ghen hả?
Bọn trẻ chúng nó tưởng mình ngố lắm, chắc nghĩ người già chỉ như khúc gỗ hay cục đá, không có cảm giác, không có trải nghiệm gì sất. Nhìn tôi thế này thôi, nhưng hồi trẻ cũng hippie lắm, còn để tóc xoăn, tóc dài nữa cơ.
Chứ sao nữa, tôi cũng mặc váy ngắn, quần mambo và quần sock nữa.
Bọn trẻ làm sao chúng biết chiến tranh Triều Tiên, làm sao biết cách mạng dân chủ và đạo chính, những cái đó đều do ai làm?
Đúng vậy, làm sao chúng biết đấu tranh đòi dân chủ, đòi tự do, rồi biểu tình, lựu đạn cay?
Chúng biết gì về tình yêu cơ chứ? Cứ hôn nhau là yêu à? Hôn nhau giữa đường ban ngày ban mặt thế kia là yêu à?
Món cháo đậu đỏ bà mời ông thật ngọt, thật ngon. Cái vị này chỉ có ở những cặp yêu nhau. Không có tình yêu thì sẽ không cảm nhận được. Phải ngồi mặt đối mặt nhìn người mình yêu ăn từng miếng cháo đậu đỏ nhẹ nhàng như một lời thủ thỉ. Có thìa cháo nào trên đời này ngon ngọt hơn thìa cháo đậu đỏ không? Thời gian ăn cháo đậu đỏ bên bà và cả ông đang ngồi đây ngắm bà nữa, tất cả đều ngọt ngào và đậm đà hương vị.
Buổi học yoga tiếp theo, bà không đến. Cuối tuần trôi qua, thứ hai ông không gọi điện được vì nhà có việc. Cứ tưởng sẽ được gặp bà vào buổi học ngày thứ ba, nhưng bà cũng vắng mặt. À, bà ấy không đi hôm nay đâu, hình như bị cảm. Tôi gọi hỏi vào hôm qua rồi. Ông Bắc kể con trai bà nhận điện thoại và báo bà đã nhập viện. Hôm sau, ông chờ bà ở quán cà phê Tam Gia Liên Đình. Ông gọi điện nhưng chỉ nghe thấy tiếng chuông reo. Không biết gọi đến bao nhiêu lần rồi mới thấy có người nhấc máy.
Alo, là giọng con trai, ông không biết phải nói gì nên lặp lại alo. Mẹ cháu mất rồi ạ. Gì cơ? Hôm qua cháu vừa làm tang lễ cho mẹ xong. Alo, không, nhờ cậu nói với bà ấy là tôi sẽ chờ. Cháu sẽ chuyển lại lời bác. Nhưng mẹ cháu đã bắt đầu một hành trình mới ở nơi rất xa rồi ạ. Nhưng thế này đột ngột quá. Vâng, bất ngờ quá ạ. Ngay cả mẹ cháu cũng vậy, bà ra đi đột ngột quá. Ông ngồi thẫn thờ, tay vẫn cầm điện thoại. Hóa ra là vậy, chỉ mới 5 ngày thôi. Làm sao có thể ra đi trong vòng 5 ngày như thế được? Người phụ nữ đánh thức tình yêu trong ta, tình yêu như mơ của ta. Ông rướn người nhìn qua cửa sổ. Mọi người ra khỏi cửa ga tàu số 4 và đang rảo bước vội vàng dọc bờ tường cung Unhyeon. Ông tháo kính dụi mắt, lại nhìn ra cửa sổ nhưng không thấy bà đâu. Mới hôm qua, bà còn vô cùng sống động trước mắt ông. Vậy mà nay cũng chỉ có bà vắng bóng. Chắc bà đang đi đâu đó thôi. Tuyết lại bắt đầu rơi ngập trời.
Nhà phê bình văn học John Soo-young bình luận về chi tiết cuối truyện.
Cái kết của truyện thật buồn, nhưng không hoàn toàn chỉ để lại buồn thương mất mát. Nhân vật chính từng ví tình yêu của tuổi trẻ màu hồng, còn tình già là màu da cam. Có thể liên hệ so sánh ấn tượng này với phong cảnh cuối truyện. Nếu màu hồng gợi cho ta hình ảnh bình minh rạng rỡ, tràn đầy năng lượng khi mặt trời mọc, thì màu cam lại gợi cho ta hình ảnh mặt trời lặn một cách huy hoàng và mạnh mẽ lúc hoàng hôn. Tình yêu tuổi già cũng vậy, người ta yêu nhau khi tuổi đã xế chiều và nghĩ rằng có thể đây sẽ là tình yêu cuối, nhưng vẫn muốn giữ, vẫn muốn ôm vào lòng như tấm lòng tuấn thức ngắm trời chiều hoàng hôn đang bừng sáng những tia nắng cuối cùng. Đó chính là nét đẹp, là sự thâm bí của tình yêu tuổi xế chiều.
끝을 알아서 더 애틋하고 눈부신 주황, 그것이 노년의 사랑이 아닐까 합니다.
Các bạn vừa tìm hiểu truyện ngắn Sao trời lại xanh của nhà văn Song Ha-chun, tác phẩm thứ tư trong chuyên đề Khi ta già đi của tháng 5, giới thiệu những tác phẩm nói về người cao tuổi. Chuyên mục Hiệu sách Radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.